là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13.
Kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần điểm các thông tin thời sự là ghi nhận những ý kiến đánh giá của các tầng lớp nhân dân Yên Bái về công tác phòng chống tham nhũng của Đảng trong nhiệm kỳ Đại hội 12. Tiếp đó là phản ánh công tác phòng chống rét cho học sinh của ngành giáo dục huyện Yên Bình. Cuối chương trình là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Bây giờ là nội dung chi tiết. Mở đầu mời quý vị cùng điểm lại những thông tin thời sự nổi bật trong tuần qua.
Thưa quý vị và các bạn, tuần qua đồng chí Phùng Quốc Hiển, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã đến thăm tặng quà thầy và trò trường phổ thông dân tộc bán trú, trung học cơ sở xã Phong Dụ Thượng, huyện Văn Yên. Tại đây, đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển đã biểu dương những nỗ lực cố gắng của giáo viên và học sinh nhà trường trong thời gian qua, đồng thời mong muốn các thầy cô giáo không ngừng đổi mới nâng cao chất lượng giảng dạy, các cháu học sinh phấn đấu rèn luyện chăm chỉ học tập để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Phó Chủ tịch Quốc hội đã tặng một phòng học tin học với 10 bộ máy tính và đầy đủ trang thiết bị hiện đại. Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển cũng tặng cấp ủy chính quyền xã Phong Dụ Thượng, tặng quà cho 10 gia đình chính sách hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của xã. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18, các đồng chí nguyên là trưởng phó các sở ngành và tương đương đã nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi đợt 2 năm 2020. Tại buổi gặp mặt, đồng chí Đỗ Đức Duy, Bí thư Tỉnh ủy đã ghi nhận và đánh giá cao công lao cống hiến của các đồng chí nguyên là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa 18. Các đồng chí nguyên là trưởng phó các sở ngành tương đương đã nghỉ hưu và nghỉ hưu trước tuổi năm 2020, đồng thời mong muốn các đồng chí nghỉ hưu tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, kinh nghiệm trí tuệ tích cực tham gia vào các phong trào hoạt động tại địa phương. Ủy ban Nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý tư triển khai nhiệm vụ quý 1 năm 2021. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Huy Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương những thành tích mà cơ quan báo chí đạt được trong năm qua. Định hướng trong thời gian tới, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan báo chí địa phương, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo trung ương trên địa bàn tỉnh tập trung tuyên truyền sâu rộng kịp thời nghị quyết Đại hội 13 của Đảng. Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 19. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng đề nghị Sở Thông tin Truyền thông tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước. Hội Nhà báo tỉnh cần tổ chức tốt giải báo chí hàng năm. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh đổi mới nội dung hình thức giao ban báo chí hàng quý trong thời gian tới. Cuối tuần qua, tổ đại biểu số 5 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 18 đã tiếp xúc cử tri vùng Đại Phú An, huyện Văn Yên. Sau khi tiếp thu các ý kiến kiến nghị của cử tri, đồng chí Trần Huy Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đại diện tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh giải đáp làm rõ một số nghị quyết Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa ban hành. Đồng thời mong muốn các cử tri cùng chung tay hơn nữa với các cấp các ngành và chính quyền địa phương hoàn thành các mục tiêu kinh tế xã hội của tỉnh trong năm 2021. Tuần qua, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã tổng kết nhiệm vụ sản xuất năm 2020, triển khai kế hoạch năm 2021. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã biểu dương những kết quả ngành nông nghiệp của tỉnh đạt được trong năm qua, đồng thời đề nghị ngành hướng dẫn người dân sản xuất vụ đông xuân đảm bảo đúng khung lịch thời vụ, tiếp tục nghiên cứu đề xuất với Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai hiệu quả các đề án chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp. Các địa phương đẩy mạnh huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới, tham mưu để tỉnh ban hành cơ chế chính sách nhằm trưng bày giới thiệu quảng bá các sản phẩm OCOP. Trước tình hình rét đậm rét hại kéo dài, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra công tác phòng chống rét cho người và vật nuôi tại huyện Trạm Tấu. Sau khi kiểm tra thực tế tại một số thôn bản, đồng chí Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu huyện Trạm Tấu tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác phòng chống rét cho người và cây trồng vật nuôi, triển khai tốt kế hoạch sản xuất vụ đông xuân, tăng cường công tác phòng cháy chữa cháy rừng, sớm triển khai dự án trồng khoai sọ Trạm Tấu trên các diện tích có điều kiện phù hợp, xây dựng các tổ hợp tác trong sản xuất chăn nuôi đại gia súc, đặc biệt là chăn nuôi đại gia súc, chủ động rà soát, hỗ trợ người nghèo, người yếu thế, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán. Tuần qua, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã có buổi làm việc với công ty trách nhiệm hữu hạn Ninhuma Việt Nam về việc xin ý kiến đầu tư dự án hệ thống năng lượng mặt trời ứng dụng công nghệ lưu trữ đám mây lắp đặt tại huyện Mù Cang Chải. Mục tiêu dự án triển khai tại các hộ dân chưa được sử dụng điện lưới quốc gia ở khu vực vùng sâu vùng xa của tỉnh. So với việc sử dụng máy phát điện bằng dầu hỏa hoặc chạy bằng sức nước, thì việc sử dụng tấm pin năng lượng mặt trời dễ vận chuyển, chi phí thi công và đường dây thấp. Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Chiến Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao tính nhân văn của dự án, sẽ góp phần giúp đồng bào vùng cao của tỉnh nâng cao chất lượng đời sống. Đồng chí cũng giao Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì phối hợp với Sở Công Thương và huyện Mù Cang Chải tổng hợp số liệu các hộ dân, các thôn bản có khả năng triển khai sản phẩm, đánh giá tính hiệu quả lâu dài của dự án để báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh, từ đó có cơ sở để chấp thuận đầu tư dự án.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần điểm các thông tin thời sự trong tuần. Thưa quý vị và các bạn.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng đến nay, công tác phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước đã có những bước tiến mạnh mẽ với hàng loạt vụ án, vụ việc và nhiều cán bộ cấp cao được xử lý nghiêm minh. Kết quả này đã tạo được niềm tin, uy tín của người dân với Đảng, cũng như nâng cao năng lực, sức chiến đấu của Đảng trong tình hình mới. Nhìn lại công tác phòng chống tham nhũng trong nhiệm kỳ qua, cùng với nhân dân cả nước, người dân Yên Bái cũng đánh giá cao tinh thần thượng tôn pháp luật và quyết tâm chính trị cao của Đảng, Nhà nước ta.
Chưa bao giờ công tác phòng chống tham nhũng lại được quan tâm và thực hiện quyết liệt mạnh mẽ như trong nhiệm kỳ Đại hội 12 của Đảng, góp phần ngăn chặn và đẩy lùi các hành vi tham nhũng, giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao uy tín và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Ông Lương Văn Thức, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy trao đổi về vấn đề này như sau.
Ủy cũng đã chỉ đạo triển khai đầy đủ nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và pháp luật về phòng chống tham nhũng, chỉ đạo ban hành nhiều văn bản quy định về chế độ làm việc, về phân cấp quản lý, về cải cách hành chính trong điều đầu tư xây dựng quản lý tài sản công, rồi giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan trong hệ thống chính trị, thì đề cao trách nhiệm của cán bộ công chức, nhất là người đứng đầu trong công tác phòng chống tham nhũng, và cũng đã chỉ đạo việc chuyển đổi vị trí công tác, đẩy mạnh việc thanh toán không dùng tiền mặt, rồi thực hiện việc kê khai tài sản theo đúng quy định, chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra, giám sát, thanh tra các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tham nhũng tiêu cực, rồi chỉ đạo xử lý nghiêm các vụ án, các vụ việc về kinh tế tham nhũng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Thì sắp tới thì tỉnh ủy cũng sẽ ban hành chỉ thị về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để làm cơ sở cho việc chỉ đạo hiệu quả công tác này trong giai đoạn 2021-2025. Thì chúng tôi cũng rất là tin tưởng và kỳ vọng là trong thời gian tới tại Đại hội 13 của Đảng cũng sẽ tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh hơn nữa công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng để công tác này tiếp tục không ngừng nghỉ và ngày càng hiệu quả.
Trong nhiệm kỳ Đại hội 12, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương đã xử lý 128 vụ án, 91 vụ việc. Hiện 74 vụ án với 667 bị cáo đã được đưa ra xét xử sơ thẩm. Riêng năm 2020 đã phối hợp tham mưu chỉ đạo xử lý 65 vụ án, 24 vụ việc, trong đó xét xử sơ thẩm 20 vụ án với 115 bị cáo. Những con số thể hiện sự quyết tâm chính trị cao của Đảng khi nhiều cán bộ cấp cao cả đương chức và về hưu thời gian gần đây vi phạm đều bị xử lý nghiêm minh, cho thấy công tác này không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Cũng như nhân dân trong cả nước, các tầng lớp nhân dân Yên Bái luôn tin tưởng, phấn khởi, đồng tình cao với chủ trương của Đảng, Nhà nước về vấn đề này. Ông Nguyễn Trung Thiềng, tổ 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái nói:
Như vậy rất nhiều vụ án đã xử như vậy là kể cả những quan chức cấp cao vẫn cũng được như vậy là xử như rất là mạnh dạn, rất là đúng, chứ không để hà những cái quan chức cấp cao, mà như vậy là thành như thế là nhân dân rất tin tưởng.
Là cán bộ đã nghỉ hưu về tham gia công tác xã hội của tổ dân phố, bà Hoàng Thị Hiệp, tổ trưởng tổ dân phố số 10, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, luôn theo dõi tin tức qua các phương tiện thông tin đại chúng. Theo bà, công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua đã được Đảng xử lý mạnh tay, không có vùng cấm, đã thực sự làm trong sạch bộ máy cơ quan nhà nước, từ đó nâng cao năng lực và uy tín cho Đảng. Bà tâm sự.
Qua theo dõi các phương tiện thông tin đại chúng trong nhiệm kỳ 12 vừa qua, chúng tôi thấy là Đảng và Nhà nước rất quan tâm, chú trọng tới công tác phòng chống tham ô, tham nhũng. Nhiều những vụ án lớn mà các lãnh đạo cao cấp vi phạm được Đảng và Nhà nước xử lý rất là nghiêm minh. Trong nhiệm kỳ 13 tới, tôi cũng như mọi người dân khác rất mong muốn Đảng và nước chúng ta tìm ra những lãnh đạo có đủ đức, đủ tài để tiếp tục làm tốt công tác phòng chống tham ô tham nhũng mạnh mẽ và quyết liệt hơn để nhân dân chúng tôi rất là tin tưởng vào Đảng và nhà nước.
Công tác phòng chống tham nhũng có vai trò vô cùng quan trọng, giảm tình trạng vi phạm pháp luật nói chung và tội phạm tham nhũng nói riêng, đồng thời bảo vệ sự vững mạnh của chế độ xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tuy phải đối mặt với rất nhiều thách thức cũng như khó khăn, song các tầng lớp nhân dân vẫn mong muốn trong nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng sắp tới, công tác này cần tiếp tục được duy trì và quyết liệt hơn. Về vấn đề này, ông Lê Thái Hưng, Chánh án Tòa Nhân dân tỉnh Yên Bái, nói.
Những vụ án này cũng đã được chú trọng trong việc tổ chức các phiên tòa đảm bảo khách quan dân chủ, đảm bảo yêu cầu của cải cách tư pháp, nhất là nâng cao chất lượng tranh tụng tại phiên tòa để làm sao mà cũng qua xét xử, cũng đấu tranh xử lý kiên quyết đối với các tội phạm về tham nhũng chức vụ và cũng là những cái tác dụng tích cực trong giáo dục, tuyên truyền, phổ biến, phục vụ cho công tác phòng chống tham nhũng. Với đại hội 13 chuẩn bị diễn ra trong thời gian tới đây, tôi cũng mong muốn rằng Trung ương tiếp tục có những chỉ đạo quyết liệt hơn, các cấp, các ngành cùng đồng bộ vào cuộc và đặc biệt là trong cái công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng ở địa phương cũng cần phải nhận được cái sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của cấp ủy địa phương và có như vậy thì công tác phòng chống tham nhũng mới đạt được hiệu quả cao nhất.
Những năm qua, công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng của Đảng và Nhà nước đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, được đông đảo đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Hàng loạt vụ việc, vụ án tham nhũng được phát hiện, điều tra, xét xử, nhiều sai phạm trong công tác cán bộ được kết luận xử lý kịp thời và nghiêm minh. Trong đó có những cán bộ cấp chiến lược vi phạm được làm rõ để thể hiện tính thượng tôn pháp luật và quyết tâm chính trị, trách nhiệm lớn của Đảng, Nhà nước trước nhân dân và được nhân dân đồng tình ủng hộ, đánh giá cao.
Xua đi màn đêm chiến tranh gieo vào. hoặc khổ đau. Cuộc đời từ nay sẽ sang tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàng. Băng giá tan dần, ánh dương càng huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá. Khi ly tường đang rực sáng trong tim chúng ta. Xua đi màn đêm chiến tranh gieo bao khổ đau. Cuộc đời từ nay sẽ sang tươi như mùa xuân. Vượt mọi gian khó ta tiến lên đi theo đàn. Băng giá tan dần, ánh dương càng huy hoàng. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá. Khi ly tường đang rực sáng trong tim chúng ta. Bạn ơi mùa xuân khắp nơi tươi đẹp quá. Khi ly tường đang rực sáng trong.
Quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày thời tiết rét đậm, nếu trẻ nhỏ không được quan tâm chăm sóc đúng cách, rất dễ bị nhiễm lạnh và mắc các bệnh về đường hô hấp. Vì vậy, các trường học trên địa bàn huyện Yên Bình đã chủ động tăng cường các biện pháp giữ ấm cho trẻ ở lứa tuổi mầm non, tiểu học, từ đó đảm bảo sức khỏe cho học sinh cũng như duy trì tỷ lệ chuyên cần cho các nhà trường. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Xác định chăm sóc đảm bảo sức khỏe cho trẻ là nhiệm vụ quan trọng trong công tác giáo dục của nhà trường. Ngay đầu mùa đông, trường mầm non Bình Minh thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình đã chú trọng việc phòng tránh rét cũng như đảm bảo đủ ấm cho toàn bộ trẻ theo học ở 21 nhóm lớp. Khi nhiệt độ xuống thấp, nhà trường đã giãn thời gian tiếp nhận đón trẻ, đồng thời cho trẻ sử dụng thức ăn, nước, sữa uống đủ ấm để đảm bảo sức khỏe cho các cháu. Vào giờ ngủ trưa, trẻ được nằm đệm, đắp chăn ấm, lớp được đóng kín để tránh gió lạnh. Để trẻ có sức đề kháng tốt nhất trong những ngày lạnh giá, ngoài việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhà trường thay đổi các món ăn phù hợp mỗi ngày, đầy đủ các chất dinh dưỡng. Theo định lượng khẩu phần ăn cho trẻ mầm non, cô giáo Lê Thị Thùy, giáo viên trường mầm non Bình Minh, huyện Yên Bình chia sẻ.
Thường ngày thì nếu như trẻ nào mà có những cái biểu hiện là ho, sốt hay là lạnh thì chúng tôi sẽ lập tức là báo cáo với lại đồng chí y tế của nhà trường để phối hợp cùng với chúng tôi. Sau đó chúng tôi sẽ liên lạc đến với phụ huynh để mời phụ huynh đến trường và cùng với cô giáo và cùng với đồng chí y tế của nhà trường. Để nếu như mà sức khỏe của cháu có vấn đề thì chúng tôi sẽ đưa các cháu đến cơ sở y tế gần nhất để khám lại sức khỏe cho các cháu và làm sao mà cho giúp cho các cháu có sức khỏe tốt nhất trong những ngày giá rét.
Bà Lương Thị Oanh, hiệu trưởng trường mầm non Bình Minh, huyện Yên Bình cho biết.
Nhà trường ngay từ đầu năm học đã xây dựng kế hoạch để mua bổ sung chăn ấm cho các con đắp và bên cạnh đó thì được sự hỗ trợ của các bậc phụ huynh thì làm nhà trường làm tốt công tác tuyên truyền nên các bậc phụ huynh cũng mua thêm những thảm để giải cho các con nằm trong cái đợt mùa đông giá rét như thế này. Đối với các cô giáo thì nhà trường chỉ đạo các cô giáo là thường xuyên quan tâm đến các cháu. Ví dụ như là mùa đông thì nên đóng cửa và giải khi các cháu ngủ thì giải đệm và đắp đủ chăn ấm cho các cháu. Thường xuyên buổi trưa thì trực trưa để đắp chăn cho các cháu. Và tiếp theo là nhà trường cũng chỉ đạo là các đồng chí nhóm dinh dưỡng là đun nước ấm, đủ ấm để cho các cháu phục vụ đủ đầy đủ cho các cháu trong cái đợt rét như thế này.
Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình có gần 550 học sinh theo học 15 lớp. Trong những ngày không khí lạnh tăng cường, nhà trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo sức khỏe cho các em học tập và tham gia các hoạt động ngoài trời như bổ sung thêm chăn, đệm ấm, chuẩn bị sẵn các loại thuốc, dụng cụ y tế, sẵn sàng chăm sóc sức khỏe cho học sinh, xây dựng thực đơn đảm bảo đầy đủ chất dinh dưỡng cho trẻ ăn bán trú. Nhà trường không bắt buộc học sinh phải mặc đồng phục, hạn chế tối đa hoạt động ngoài trời trong những ngày nhiệt độ xuống thấp. Đồng thời hướng dẫn học sinh mặc ấm trong thời tiết lạnh, giữ ấm cổ, vệ sinh mũi họng, ăn bổ sung nhiều hoa quả, uống sữa để tăng sức đề kháng. Ngoài ra tuyên truyền tới phụ huynh học sinh thực hiện các biện pháp giữ ấm đảm bảo sức khỏe cho trẻ trong mùa đông. Cô giáo Nguyễn Thị Bích Hồng, giáo viên trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, huyện Yên Bình cho biết.
Tôi cũng nhắc nhở các em luôn phải giữ ấm cho cơ thể bản thân. Khi vui chơi thì không cởi áo. Các em nhỏ thì thường rất là hay nóng bức trong những lúc vui chơi hoạt động giải trí. Vì thế là tôi cũng nhắc nhở các em khi vui chơi thì cũng nên giữ ấm cho cơ thể và không được cởi áo. hoặc rét hoặc cởi khăn mũ ra thì sẽ bị nhiễm lạnh. Tuyên truyền với các bậc phụ huynh là giữ ấm cho các con trong khi ở nhà hoặc là vui chơi giải trí. Bên cạnh đó cũng phải trang bị đầy đủ về đồ dùng tất hoặc là khăn để cho con trong cái hoạt động học tập và vui chơi ở trường.
Hiện nay trên địa bàn huyện Yên Bình có 22 trường mầm non, 4 trường tiểu học, 22 trường tiểu học và trung học cơ sở với tổng số khoảng 19.200 trẻ ở lứa tuổi mầm non và tiểu học. Trước những diễn biến phức tạp của thời tiết, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Bình đã có công văn chỉ đạo các đơn vị trường học trên địa bàn thường xuyên cập nhật tình hình thời tiết diễn biến rét đậm rét hại, chủ động triển khai các biện pháp ứng phó đảm bảo sức khỏe và phòng chống rét cho học sinh, thành lập các đoàn kiểm tra việc đảm bảo ấm, tăng cường khẩu phần ăn và chăm sóc sức khỏe cho học sinh tại các trường. Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Bình còn phối hợp với chính quyền địa phương, các cấp các ngành, các đơn vị, các nhà hảo tâm triển khai ủng hộ áo ấm, sữa và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ông Vũ Xuân Trường, Phó trưởng phòng Giáo dục Đào tạo huyện Yên Bình cho biết.
Phòng Giáo dục và Đào tạo đã theo dõi các cái dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng và chỉ đạo kịp thời tới các đơn vị trường. Thứ nhất là quan tâm chỉ đạo các ban giám hiệu các đơn vị nhà trường và giáo viên làm tốt cái công tác tuyên truyền tới các bậc phụ huynh về cái công tác phòng chống rét cho trẻ, đặc biệt là cái lúc đưa đón trẻ đến trường vào buổi sáng. Ngoài ra nữa thì tăng cường cái chăn ấm, rồi tăng cường các cái thực đơn cho các em học sinh để đảm bảo làm sao nó tốt cái công tác phòng chống rét. Thế và ngoài ra thì các đơn vị nhà trường cũng làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh trong mùa đông và đặc biệt là phòng chống dịch bệnh COVID. Thế và chúng tôi đặc biệt quan tâm đến với lại những cái em học sinh ở những dân tộc thiểu số ở những cái xã vùng sâu vùng xa của huyện Yên Bình. Thì ở đây nền nhiệt ở trên các cái khu vực này nó có sự biến đổi so với lại khu vực trung tâm. Và trong thời gian vừa qua thì với sự chỉ đạo kịp thời của Phòng Giáo dục và Đào tạo thì các đơn vị nhà trường đã thực hiện rất là tốt và không có những cái trường hợp nào mà học sinh mà bị ốm đau bệnh tật trong cái quá trình mà bị trải qua cái đợt rét vừa rồi. Và ngoài ra thì chúng tôi cũng hết sức là quan tâm đến cái công tác chỉ đạo thường xuyên và bám sát các cái nền nhiệt thời tiết để mà có những cái chỉ đạo kịp thời đối với các đơn vị trường.
Theo dự báo sẽ còn những đợt rét đậm rét hại kéo dài nên việc các trường học trên địa bàn huyện Yên Bình chủ động tăng cường phòng chống rét cho học sinh cũng nhờ chuẩn bị tốt về cơ sở vật chất, chăm sóc đảm bảo sức khỏe cho trẻ sẽ giúp duy trì sĩ số, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của năm học 2020-2021.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Mỗi xã một sản phẩm. Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết nắng ấm những ngày này, người dân xã Quy Mông, huyện Trấn Yên tập trung thu hoạch đào giềng. Mặc dù giá đào giềng năm nay thấp hơn năm trước, nhưng cây đào giềng vẫn là cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế. Vì vậy, họ đã tích cực liên kết cùng với hợp tác xã sản xuất miến đào xây dựng thương hiệu sản phẩm OCOP và tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu đạt chuẩn Việt Gáp. Ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Gia đình bà Vũ Thị Lương ở thôn Thịnh An, xã Quy Mông, vụ này có hơn 10 sào đào giềng trồng trên đất soi bãi. Nhờ áp dụng đúng quy trình kỹ thuật chăm sóc, bón phân và phòng trừ sâu bệnh nên năng suất củ đào năm nay đạt ở mức cao. Với hơn 10 sào trồng đào, năm nay gia đình bà Lương thu được khoảng 25 tấn củ. Sau khi sơ chế thành tinh bột và bán cho thương lái với giá từ 13.000 đến 15.000 đồng 1 kg, trừ chi phí gia đình bà cũng thu về gần 50 triệu đồng. Bà Vũ Thị Lương, thôn Thịnh An, xã Quy Mông chia sẻ.
Tôi làm đào thì từ xưa rồi, thì so với cái diện tích của cây đào ấy, mấy cây lúa mà bây giờ chúng tôi nhiều chỗ là người ta cũng, cái lúa là nó không thu nhập được cao bằng cây đào. Người ta cũng có thể người ta chuyển đổi hoa màu sang để trồng cây đào. Thì là tính ra là diện tích thì nó là nó thu nhập thì nó cao hơn. Thế nhưng mà cái để mà nói ra cái giá cả thị trường thì có từng năm.
Nhận thấy hiệu quả kinh tế từ trồng đào giềng cao hơn so với trồng lúa và các loại cây hoa màu khác, gia đình bà Vũ Thị Thế cũng ở thôn Thịnh An đã dành 6 sào đất soi bãi ven sông Hồng để trồng đào giềng. Tranh thủ thời tiết nắng ấm, gia đình bà Thế cùng các hộ trong thôn giúp nhau đổi công thu hoạch đào. Ước tính vụ đào giềng năm nay, gia đình bà thu trên 15 tấn củ, đem lại thu nhập khoảng 30 triệu đồng. Bà Vũ Thị Thế, thôn Thịnh An, xã Quy Mông vui vẻ nói.
Hôm nay nhà tôi thì làm độ khoảng là 5-6 sào. Tôi đang đi đổi công với lại bà con đây này. Mình người ta dùng đào trước thì mình đi đổi công để lấy công để mình đào của nhà mình để cho thu hoạch để cho khẩn trương nhanh chóng để chuẩn bị để làm cái vụ mới.
Cây đao giềng dễ trồng không kén đất, có thể tận dụng tất cả những diện tích đất đồi soi bãi. Ngoài ra trên diện tích cây đao giềng vẫn có thể trồng sen canh với một vụ ngô. Trong vài năm trở lại đây, xã Quy Mông đã xây dựng kế hoạch phát triển cây đao giềng theo quy mô hàng hóa và tạo nên vùng nguyên liệu lớn. Nhờ đó đến nay trên địa bàn đã có hơn 40 hectare đao giềng, 4 cơ sở sơ chế tinh bột với quy mô vừa và nhỏ, đảm bảo sơ chế toàn bộ sản lượng đao củ của nhân dân trong xã và các xã lân cận như Y Can, Kiên Thành. Cùng với đó, hợp tác xã Việt Hải Đăng, xã Quy Mông đã đứng ra thu mua nguyên liệu cho người dân và sản xuất sản phẩm miến đao đảm bảo an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn OCOP 3 sao. Bà Phùng Thị Tuyền, giám đốc hợp tác xã Việt Hải Đăng, xã Quy Mông cho biết thêm.
Để đảm bảo được cái sản phẩm OCOP thì chúng tôi đã thu mua nguyên liệu là tại địa phương và nó phải có nguồn gốc rõ ràng. Thứ hai nữa là khi mà chúng tôi làm để ra được sản phẩm là chúng tôi sẽ không sử dụng hóa chất, không sử dụng chất bảo quản.
Hiện nay cây đao giềng đã trở thành cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế nông nghiệp ở xã Quy Mông. Do đó dù giá cả có lên xuống theo thị trường, nhưng chính quyền địa phương vẫn tuyên truyền vận động người dân duy trì và mở rộng diện tích đao giềng. Trong đó hình thành vùng tập trung tại các thôn ven bờ sông Hồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu mua và chế biến. Đặc biệt là xây dựng vùng nguyên liệu an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp, nâng tầm sản phẩm miến đao Quy Mông trên thị trường. Đồng chí Phùng Tiến Hiển, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Quy Mông cho biết.
Sang năm 2021 này thì vẫn có chủ trương là sẽ duy trì, thứ nhất là duy trì cái diện tích hiện có và sẽ tăng cường mở rộng thêm cái diện tích thành vùng đào ở thôn Thịnh An và Thịnh Bình. Thứ hai nữa là đối với cái cơ sở sản xuất ấy thì đối với địa phương thì cũng sẽ có định hướng sẽ mở rộng thêm cái quy mô sản xuất, đặc biệt là cái sản phẩm miến đao của xã Quy Mông hiện nay đã được đạt cái tiêu chuẩn sản phẩm OCOP 3 sao.
Để sản phẩm miến đao Quy Mông có được thương hiệu trên thị trường, chính quyền địa phương cần tiếp tục khuyến khích người dân duy trì ổn định diện tích cây đao giềng hàng năm. Cùng với đó áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất, hình thành các nhóm tổ, hợp tác xã sản xuất để thuận lợi trong việc xây dựng và quảng bá thương hiệu sản phẩm đến người tiêu dùng.
Ít phút còn lại của chương trình là mục thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy. Tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe. Đổi xe cũ lấy xe mới. Bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng. Vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tàu 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555. 0971 575 555.
Chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái tới đây xin kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.